ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, có nghĩa là tâm không có dính với sáu trần mà khởi tâm, có nghĩa là mình cứ nhìn cứ thấy mà mình không dính, thì cái tâm khởi đó là được, chỉ cần không dính, không kẹt, không trụ. Còn bây giờ không có chỗ trụ mà vẫn có tâm là thế nào? Ví dụ như ở đây quý vị thấy một cái hoa, nhìn như vậy là quý vị có khởi tâm không? Nó thấy cái bông như vậy có nghĩa là nó có khởi. Rồi đây thấy một con chim, nhìn lên thấy không những phân biệt mà còn cười nữa, thì như vậy là nó khởi, phải không? Rồi tới đây nữa cái thấy một con vịt. Nhưng mà cái khoảng giữa này, đại chúng có cái tâm nào ở đây không? Khi con mắt của mình mà nó lướt từ đây tới đây thì nó đương nhiên nó phải thấy cái khúc này. Nhưng mà cái khúc này không có cái hình gì hết, cho nên cái thấy này nó có mà mình không biết. Thì ưng vô sở trụ nhi sinh thì tâm là nó nằm ở cái khúc này nè, là lúc này vẫn sống được với cái biết. Rõ ràng là quý vị lúc này vẫn có, phải không? Nó không có hình, nhưng mà trong những cái khoảng trống này nè vẫn có thấy đó. Thì nếu tâm mình hằng sống được với cái chỗ không duyên gì hết mà vẫn thường hằng đó, thì bây giờ mà chùi bớt một con thì từ đây tới đây ha, từ đây tới đây thì rõ ràng cái khoảng này mình vẫn thấy, nhưng mà không ai thấy hết trơn. Dòm đây cái dòm con dịch à, họ giữa này có gì không nữa mới không à. Nhưng mà giữa này rõ ràng là cái rõ ràng của mình á, mà mình lầm qua, mình bỏ qua, và mình cứ thấy những cái thứ có hình tướng không à. Như vậy tóm lại, ưng vô sở trụ duy sinh kỳ tâm là lìa sáu trần, lìa tất cả tướng trạng mà hằng sống cái thấy biết đó, là không cần nương vào cái gì hết mà vẫn, tại vì cái chữ sanh tâm này, cái tâm đó nó không sanh, nó thường hằng. Cái tâm chân tâm nó thường hằng, nhưng mà tạm dùng cái chữ sanh tâm, chứ còn đúng ra là nó thường hằng, nó không có sanh gì hết á. Hằng sống cái chỗ không cần cảnh duyên này mà vẫn hằng chỗ đó, thì chỗ đó gọi là ưng vô sở trụ mà sanh cái tâm đó. Thôi thì cứ nói vậy, quý vị nhận tới đâu thì cứ nhận, chứ mấy cái chuyện này nó khó nói quá đi. Nếu mà ở được nơi cái chỗ không nương gá, không tướng trạng, thì đó là pháp thân thanh tịnh của ông, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hễ mà sống được cái chỗ không nương gá đó thì đó là pháp thân thanh tịnh. Cho nên thiền sư Ngộ Ấn là một vị thiền sư Việt Nam, ngài dòng Vô Ngôn Thông thế kỷ 11, ngài có nói là diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tinh, tươi mừng sắc ngọc tâm lý cháy, là lửa hoa sen nở thật xinh. Là cái diệu tánh này rỗng không chẳng thể vinh, vinh tức là dựa tựa vào, không có chỗ nào cho mình tựa vào được hết. Và rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, đối với ngài đây là việc dễ tin, chỉ cần rỗng không thì tự tâm nó ngộ thôi. Và trạng thái đó như thế nào? Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh, là cái ngọn núi cháy phừng phừng như vậy, nhưng mà cái viên ngọc trong đó nó hoàn toàn vẫn tươi nhuần, không có bị cái gì cả. Và cái hoa sen nó nở trên lò lửa. Đây là toàn những chuyện không thể dùng ý thức mà hiểu. Có cái hoa sen nào mà nở được trong lò lửa?
Thành ra hễ đem ý thức hiểu thì không phải. Còn những cái mà biết của mình qua cái cảnh này á, hễ có nương gá, có vinh dựa, đó đều là mặt trăng thứ hai. Và nói như Lăng Nghiêm á, thì trong Lăng Nghiêm quyển 2 Đức Phật dạy rất rõ là tánh thấy sáng suốt của ông mà đang thấy tôi á, tánh thấy này tuy không phải là bản tâm sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh, nhưng nó như mặt trăng thứ hai, không phải là cái bóng mặt trăng. Có nghĩa là ông đang thấy tôi đây, thì cái thấy đó nó không phải là bản tâm thanh tịnh, mà nó là cái mặt trăng thứ hai. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rõ ràng như vậy, để cho khi mà mình thấy một cái vật như thế này vẫn phải xoay lại. Và khi nào trong cái chỗ lặng lẽ thanh tịnh hằng sống được, đó mới là chỗ chân thật. Nếu không lãnh hội được ý này, dù ông học được biết nhiều, siêng năng khổ nhọc, tu hành áo cỏ ăn cây, không biết tâm mình đều là hạnh tà, quyết định sẽ làm quyến thuộc của thiên ma, tu hành như thế có ích lợi gì? Nếu mà không hội được cái ý sâu đó, cái chỗ này thì đại chúng thấy cũng hơi khó, phải không? Vì nó không có tướng trạng. Không biết nói như vậy nãy giờ rồi quý vị có nhận hiểu cái gì không? Mà nếu không hiểu thì tốt, tại vì hiểu bằng ý thức thì nó cũng xa thôi. Mà nếu không lãnh hội được thì dù ông có học được biết nhiều, siêng năng khổ nhọc tu hành, dù cho có lên rừng mà ở, mặc áo cỏ. Ngày xưa Việt Nam mình cũng có ngài Chỉ Y Đạo Nhân đó, là ngài mặc áo bằng cây, bằng vỏ cây không hả? Còn ăn thì ăn lá, ăn cây. Nếu được có như vậy, mà nếu không biết tâm mình đều là hạnh tà, đều gọi là tà hết á, là tại vì nó không không sống được với cái bản tâm. Và quyết định sẽ làm quyến thuộc của thiên ma. Ngài dùng chữ quyết định là chắc chắn. Công phu như vậy mà cuối cùng đều là quyến thuộc của thiên ma. Thiên ma là ma ở các cái tầng trời, rất là thần thông biến hóa. Thì tu hành như thế có ích lợi gì? Chúng ta nghe mới thấy không phải là hễ cứ nỗ lực và thấy có kết quả khác mọi người là hay là tốt đâu. Mà chính cái bình thường mới là cái giải thoát ra khỏi sinh tử. Chúng ta nhớ lại chuyện ngài Hư Vân. Lúc đầu sau khi xuất gia, trốn cha mẹ đi xuất gia, thì ngài ở tu trên núi 3 năm. Và trong 3 năm đó thì ăn lá cây, uống nước suối, tóc mọc dài ra cả mấy thước.